bao đời nay gắn liền với quê hương miền Tây luôn là hình ảnh của sông ngòi, kênh rạch, những chiếc đò dọc, đò ngang, một nét văn hóa rất nên thơ và không thể thiếu trong cuộc sống của cư dân miền sông nước. Hình ảnh con đò trên bến quê còn là nỗi nhớ mang theo của những người con xa xứ, để rồi khi về lại chợt buồn tên khi bến xưa đã vắng bóng con đò. Ở quê tôi, nghề đưa đò đã có từ lâu lắm. Đò dọc, đò ngang, bồng bềnh trên sông nước. Đò dọc chở khách đường xa, đò ngang đưa rước người qua bến. Những chiếc đò nhỏ nhắn, thô sơ, nhưng với người dân quê tôi đã một thời là phương tiện giao thông hữu dụng. Và người đưa đò theo góc nhìn của riêng tôi, họ chính là hiện thân của một kiếp đời cơ cực lênh đênh. Nghề đưa đò ai cũng nghĩ rằng nhàn hạ bởi cái dáng vẻ khoan thai của người cầm lái. Nhưng đâu ai biết được rằng những đò phu hàng ngày phải thức khuya dậy sớm, phải phơi mình trong cái nắng gắt buổi ban trưa, làn da đen sạm. Họ thường có những bữa cơm nuốt dội khi khách gọi đò, hay những khi ngoài trời gió mưa lạnh buốt, họ phải mãi mía dèo khi có khách sang sông. Vất vả thế, nhưng họ vẫn chắc tay chèo đưa con đò lướt qua năm tháng. Và trong những quãng đời của họ, cũng có những lúc ngược dòng như con đò ngược nước trên sông. Dĩ như gia đình tôi cũng trót lên đênh trong cái nghiệp đưa đò, bởi thế tôi hiểu thấu nỗi nhọc nhằn cơ khổ ấy. Dù đã qua rồi những tháng ngày chèo chống, nhưng trong tôi vẫn đau đáu một nỗi niềm xưa. Ngày ấy, khi chị em tôi còn thơ bé, ngoại là cô lái đò trên bến sông quê. Ngoại nói nghề đưa đò đã gắn với gia đình tôi qua nhiều thế hệ, và con đò giúp ngoại nuôi lớn chị em tôi. Đò của ngoại được gọi là đò ngang. Đó chỉ là chiếc xuồng gỗ mong manh chở được vài người khách qua sông mỗi chuyến. Nhưng ngày từng ngày, đò đã chở biết bao lượt khách, chở những niềm vui, nỗi buồn, và chở cả những ước mơ một thời son trẻ. Thời gian trôi êm đềm như con nước trên sông, chị em tôi lớn dần theo những chuyến đò cập bến. Còn ngoại tôi, mái tóc đã nhuộm màu, vết thời gian đã chìm sâu trên khóe mắt. Rồi ngoại tôi đi xa, trên bến cũ vẫn con đò xưa nhưng đã thay người cầm lái. Chị tôi sớm xa trường, để tiếp tục những chuyến đò của ngoại và tiếp tục chở ước mơ của tôi đến bến bờ hạnh phúc ở tương lai. Sống phải gánh vác việc gia đình, chị làm việc như một con ong chăm chỉ. Dẫu nắng, mưa, sớm, tối, đôi mái chèo vẫn không ngơi. Chị mong lo cho tôi có được cuộc sống đủ đầy. Thương chị nhọc nhằn, nhưng đành vậy chứ biết phải làm sao. Năm tháng lặng trôi, chị tôi trở thành thiếu nữ. Ở cái tuổi đôi mươi, chị căng tràn sức sống. Chị bình dị với chiếc áo bà ba, khăn rằn quấn cổ, nhưng đậm đà nét duyên. Thì thoảng khách chẳng qua sông, vẫn đứng đợi ở bến đò. Như bao người khác, chị cũng biết mộng mơ. Bến đò khi vắng khách, đôi lúc lại trở thành bến hẹn. Chị gửi yêu thương theo từng nhịp chèo đẩy nước, và con đò nhỏ là nhân chứng cho lời hẹn ước tương lai. Nơi bến hẹn, chị theo dệt một khung trời hạnh phúc. Ở nơi đó có đôi quả tim son, hai tâm hồn đồng điệu, tiếng cười con trẻ vui cả bên sông. Nhưng ước mơ có mấy khi thành hiện thực, và thực tế cuộc đời cũng chẳng đẹp như mơ. Trọng trách với đứa em thơ mang chị về thực tại. Thấy rằng cái gọi là hạnh phúc tương lai thật quá xa vời, chị lặng lẽ buông trôi những ước mơ theo dòng nước, sống những tháng ngày bình lặng với nghiệp đưa đò. Và rồi quê tôi ngập tràn niềm phấn khởi khi có chiếc cầu bắc qua dàm sông, kết nối đôi bờ, thỏa lòng mong ước của người dân. Chiếc cầu mới đã mang đến cho làng quê sự mới mẻ, hiện đại, văn minh. Ngày hợp long chiếc cầu cũng là lúc ngày đưa đò bị đẩy lùi về quá khứ. Và chị tôi xếp lại mái chèo, con đò nhỏ cô liêu trên bến vắng, nghiệp đưa đò khép lại từ đây. Không thể tiếp tục mưu sinh và nuôi dưỡng ước mơ của tôi bằng những chuyến đò, chị đành nén lòng bỏ lại bến quê theo chồng về diễn xứ. Lấy chồng Đài Loan, dẫu biết rằng rủi nhiều may ít, nhưng đó là cứu cánh tạm thời trong cuộc mưu sinh. Ở quê tôi dạo ấy, bỗng dưng rộ lên phong trào lấy chồng Đài Loan. Các cô gái trẻ thi nhau rời bỏ làng quê sang đất khách, có người hám hư danh, có người vì nghịch cảnh, trong đó có chị của tôi. Người ta nghĩ cứ hễ lấy chồng Đài Loan là tham sang phụ khó. Đâu ai biết được rằng bên cạnh vẻ hào nhoáng đó là nỗi ê chề đau thấu tâm can. Nhưng vì lẽ sống, người ta đành cam chịu, mặc cho số phận của mình trôi dạt muôn phương như con đò không bến đậu. Ngày chị xa quê cũng là ngày tôi chính thức trở thành sinh viên trường đại học. Hạnh phúc ngập bờ môi, buồn thương tràn khóe mắt. Xa cách mấy năm, tôi và chị không một lần gặp mặt. Chị đều đặn gửi tiền cho tôi ăn học. Và trong những lá thư gửi về, chị đều bảo rằng chị vẫn bình an. Dẫu thế, nhưng cảm nhận trong từng câu chữ, tôi biết được rằng nơi đất khách, chị đang từng ngày chống chọi với khổ đau. Và rồi, dường như định mệnh đã an bài, cho nước xuôi dòng, đưa con đò trôi về nơi bến xưa. Chị tôi may mắn được trở về quê nhà cùng đứa con gái nhỏ. Gia đình sum họp, hai chị em mừng mừng tuổi tuổi. Tôi kể chị nghe chuyện tôi được vào làm ở bệnh viện huyện nhà. Chị mừng rơi nước mắt. Rồi chị kể chuyện làm dâu xứ lạ, trăm đắng ngàn cay, muôn phần tủi nhục. Tôi nghe mà thấy nhói lòng. Thì ra cuộc sống ấm êm và sự thành tài của tôi ngày hôm nay đều do chị dùng thân thể và nhân quyền của mình đổi lấy. Nhưng cũng may vì chị tôi còn có được ngày về. Giờ đây niềm hạnh phúc của chị là tôi và đứa con gái nhỏ. Cuộc sống gia đình nay đã tốt hơn xưa, nhưng chị tôi vẫn như ngày nào. Chị vẫn bình dị với chiếc áo bà ba, mặn mà trong gương mặt mộc. Còn anh, kể từ ngày ấy đến nay, anh lẻ bóng một mình trên bến vắng, thầm hy vọng một ngày về của con đò nhỏ. Này gia đình tôi đã qua rồi những ngày sóng gió, quê hương tôi cũng phát triển từng ngày khi có chiếc cầu mới bắc qua sông. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn muốn tìm về miền ký ức của một bến sông, nơi lưu giữ hình ảnh cô lái đò với đôi mái chèo hô sóng nước, và là nơi ghi dấu một thời của những mảnh đời cơ cực lênh đênh.